Cô đó Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay 21 tháng 9 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Đừng chọc giận con cái. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta tiếp tục thêm một loạt bài nói về xây dựng gia đình. Gia đình là một điều rất quan trọng ở trong xã hội. Chúng ta không thể nào mà chúng ta lướt qua mà xem rằng gia đình không quan trọng. Chúng ta không có nghĩ, chúng ta không có thể mà nghĩ rằng chỉ học giỏi hay là làm việc rất thành công ở trong xã hội là chúng ta có một xã hội hạnh phúc và tốt đẹp. Không, tất cả những gì là dựa vào cái nền tảng trong gia đình. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu điều đó thì chính quý vị và tôi, các bậc phụ huynh, cha mẹ cũng như là các con cái là điều rất quan trọng ở trong gia đình. Quý vị đồng ý không? Nếu gia đình chúng ta không được hạnh phúc thì chắc chắn xã hội chúng ta sẽ không được êm đẹp. Nhiều vấn đề xảy ra vì gia đình không được uốn nắn. Tuần vừa rồi tôi kể rằng là người cha, người mẹ nếu không uốn nắn con cái của mình thì hậu quả sẽ xảy ra. Trong câu chuyện của Haley, Chúa sẽ trừng phạt. Cho nên nếu chúng ta không trừng phạt con cái của mình khi mà chúng làm sai thì ai sẽ trừng phạt? Đức Chúa Trời trừng phạt. Mà không chỉ Đức Chúa Trời trừng phạt con cái mình mà Đức Chúa Trời trừng phạt ai nữa? Là chúng ta nữa. Cho nên chúng ta không chỉ bổn phận tránh những điều làm sai, mà chúng ta bổn phận những điều gì chúng ta biết là có thể con cái mình làm sai mà chúng ta không làm là chúng ta cũng có cái trách nhiệm trong đó. Cho nên khi mà đọc cái câu chuyện đó làm tôi có rất sững sờ. Tôi nghĩ rằng cái bổn phận của cha mẹ rất quan trọng. Vì khi mà cha mẹ được Chúa ban phước cho những đứa con vào chào đời đó, thì đó chúng ta trở thành một cái thiên chức rất quan trọng. Chúng ta không có thể thờ ơ để cho trường học uốn nắn, để cho hội thánh uốn nắn, hoặc là để cho xã hội uốn nắn. Chính bàn tay chúng ta cần phải uốn nắn. Tại vì nếu chúng ta không uốn nắn thì đó là cái trách nhiệm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe điều đó rất mạnh dạn. Thương bà chị em, tất cả những gì mà trong xã hội này Chúa cho chúng ta một cái trách nhiệm để hướng dẫn cho nó tốt. Khi Adam và Eva được dựng nên thì có một cái trách nhiệm làm cho vườn Eden tốt đẹp. Mà khi nó tốt đẹp rồi chúng ta sẽ thấy sự phước hạnh. Cho nên mỗi một người chúng ta không có thể nói rằng chúng ta không có trách nhiệm một điều gì cả trong xã hội. Không, mỗi một người chúng ta đều đóng một viên gạch xây dựng xã hội, nhất là xây dựng gia đình của chúng ta. Cho nên bây giờ tôi đưa vào một cái phần khác, không phải nói về cái điều mà con cái làm sai tại sao cha mẹ không hướng dẫn, nhưng mà có điều này có thể cha mẹ không làm, mà đây là tôi nêu ra cho quý vị, không phải là trách hay là một cái bài giảng làm cho quý vị giảm hết cái nặng nề. Đúng, có thể nó nặng nề, nhưng mà chúng ta càng phải học hỏi. Quý vị đồng ý không? Chúa nói rằng tất cả lời Chúa kết cho sự dạy dỗ, bẻ trách và sửa trị, dạy người trong sự công bình. Cho nên lời hay ý đẹp đôi khi không phải hoàn toàn trong Kinh Thánh, nhưng mà trong đó Chúa muốn dạy chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta sanh đẻ trong thế gian này, uốn nắn bởi theo xã hội, mà nếu mà đó là sai đường lối của Chúa thì Chúa càng phải uốn nắn lại. Quý vị muốn Chúa uốn nắn lại không? Muốn chứ. Nếu không là chúng ta càng ngày càng xa lời của Chúa, càng ngày càng xa theo cái cá tính mà Chúa đã dựng nên chúng ta. Cho nên sáng nay chúng ta cùng xem ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4. Câu này có thể quý vị có thể phản đối câu này trong Kinh Thánh. Nếu có thể được một số cha mẹ nói cho tôi rằng có thể mà cắt câu này ra khỏi của Kinh Thánh, nhưng mà thương bà chị em đã nằm trong Kinh Thánh rồi thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4 nói rằng: hỡi các người làm cha. Quý vị có thể thêm đó nữa: hỡi các người làm mẹ. Đây nói về bổn phận của cha mẹ. Chớ chọc con cái mình giận dữ. Cái câu đó nghe không hay không? Cha mẹ nào mà chọc con cái mình giận? Nếu Kinh Thánh đã có câu này, có nghĩa rằng đã từng có cha mẹ đã chọc con cái mình giận. Đúng không? Đúng không? Nếu không thì có đâu có Kinh Thánh. Nó rõ ràng chớ chọc con cái mình giận. Hãy dùng lời sửa phạt. Có phải sửa phạt không? Sửa phạt, khuyên bảo. Cho nên cái xử phạt không đây là mình giận hờn, mình đánh con cái, nhưng mà xử phạt là khuyên bảo. Mình xử phạt để mình khuyên bảo của Chúa mà nuôi nắng chúng nó. Một lần nữa Ephesus đã dạy cho các bậc làm cha làm mẹ là chớ chọc con cái mình giận. Quý vị có bao giờ thấy những đứa trẻ nó giận dữ không? Nó bỏ nhà ra đi không? Và đa số những các bậc phụ huynh hay là các bậc cha mẹ nghĩ rằng người con là sai. Nhưng mà khi mà đứa con nó chạy ra khỏi nhà, nó chia sẻ với bạn bè nó, thì nó nói rằng là cha mẹ là sai. Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu tại sao chuyện nó xảy ra. Chúng ta không có thể thờ ơ hay là đẩy nó chuyện nó xảy ra. Chúng ta cần phải giải quyết. Giải quyết cái vấn đề mà trọng, điều rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Một đứa nhỏ kể lại, đây là một câu chuyện thôi, tôi không biết thật hay giả, nhưng một đứa con gái hỏi chúng cha của mình, cha ơi, cái chữ giận và chọc giận có khác nhau chỗ nào? Thì người cha không biết cách trả lời như thế nào, mới nghĩ ra một cái tư tưởng. Người cha mới bóc telephone lên, bấm đại cái số phone nào đó, gọi điện thoại. Và có người đàn ông bên kia bóc telephone lên, thì người cha nó mới đặt câu hỏi, nói rằng đây là có phải nhà của Melvin hay không? Có anh chàng tên Melvin. Và người kia nói chắc ông lộn, gọi lộn số rồi, cho nên họ cúp phone. Rồi người cha cũng bấm cái phone nó lại, mà bấm chữ redial, có nghĩa là gọi lại cái số đó. Rồi một lần nữa, tôi muốn nói chuyện với ông anh Melvin, anh đi lấy, ông đi lấy giùm, kêu gọi ông em Melvin giùm. Thì cái người đàn ông bên kia bắt đầu làm gì? Tức giận. Nói là không có ai đây hết, ông phải gọi lộn số rồi. Bắt đầu họ cúp telephone. Thì người cha nói chung với đứa con gái này, đó là giận. Đằng người cha bắt đầu bóc telephone lên một lần nữa, gọi telephone cùng một người, cùng số đó nữa, bấm redial gọi lại nữa, nói rằng tôi là Melvin ở đây, hồi nãy có ai gọi tôi hay không? Đùng một cái, người đàn ông bên kia, đó là cái gì? Cái đó là rất là chọc giận rồi, chứ không phải là giận nữa, đó là cái bằng chọc giận. Thì người con gái mới hỏi, bây giờ con hiểu chữ giận và chọc giận như thế nào hay không? Cho nên khi mà chúng ta bước vào đề tài này, chúng ta muốn hiểu rằng có thể nào mà người cha, người mẹ có thể chọc giận con cái không? Có bao giờ quý vị nghĩ điều đó không? Đây tôi muốn chia sẻ với quý vị 8 cái tư tưởng. Có thể quý vị đồng ý, có thể không đồng ý, nhưng mà dựa vào một số kinh thánh thì có thể quý vị và tôi sẽ học được những điều sau đây. Thứ nhất là vấn đề đừng giận dữ. Khi mà mình giận dữ rồi đó, đó là bắt đầu mình giống như là mình chọc giận con cái của mình. Quý vị cùng với tôi xem ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu 19 và câu 20. Gia Cơ đoạn 1, câu 19 và câu 20 nói rằng, hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe và gì? Chậm nói, đúng không? Mau nghe và chậm nói và gì nữa? Chậm giận, vì cơn giận người ta không làm nên công bình của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta la con cái hay chúng ta sửa phạt, chúng ta nói rằng chúng ta là giống như Đức Chúa Trời, chúng ta muốn sửa phạt. Cái sự cơn giận đó không giống như là Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Chúa giận chúng ta rất khác thương bại chị em, không giống như con người. Chúa giận một cách mà tình yêu thương để muốn sửa phạt chúng ta. Nhưng mà con người khi mà chúng ta giận là chúng ta sẽ nóng giận, là chúng ta sửa phạt con cái một cách khác. Chúng ta muốn chỉ dạy hay là sửa phạt con cái của chúng ta, chúng ta rất cẩn thận là chúng ta không nóng giận khi chúng ta sửa phạt. Quý vị có bao giờ sửa phạt con cái mình mà chúng ta giận dữ không? Tôi nghe người con nói có. Tôi chưa nói nghe thấy cha mẹ nó có. Đúng, tôi là những người nạn nhân trong một cái câu chuyện này đây. Là đôi khi mình giận rồi, mình bắt đầu mới sửa phạt. Sửa phạt cái tấm lòng nóng giận của mình. Đó có nguy hiểm hay không thưa bà chị em? Rất nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta từ từ. Có thể chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta la một tiếng rất lớn, rồi chúng ta trở lên lại rồi chúng ta tới nói chuyện. Nghĩa là trút hết cái sự cơn giận cho đến cho ông trời đi, rồi bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta ngồi nói chuyện. Cho nên khi mà một người đàn ông hay người đàn bà hay là cha mẹ về nhà, khi mà công việc ở làm rất bận rộn, rồi còn căng thẳng nữa, rồi lái xe về rồi còn bực tức nữa. Mà về tới nhà, mà nếu có chuyện gì mà động đến nó là không kềm được cái cơn giận đó. Thí dụ một người chồng về nhà giận quá rồi không mà muốn kéo người vợ ra chia sẻ hết tâm trạng của mình. Mà đang chia sẻ thì người con trong buồn chạy ra: "Ô cha, cha ơi, con có một điều rất rất vui lắm." Người cha làm gì? Tức giận con của mình liền. Tại sao? Tại vì đang nói chuyện mà con đang chọc giận cha. Cho nên người cha có thể đánh đập hay là la rầy. Đôi khi những cái cơn đó chúng ta muốn hả dạ, mà chúng ta quên rằng người con mình muốn chào hỏi thăm mình. Điều đó có xảy ra không? Tôi thấy xảy ra và tôi rất đau buồn khi mà tôi nghĩ đến cái tư tưởng đó. Khi mà người con muốn yêu cầu gì, cha ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mà chúng ta thấy nghe nhiều lần chúng ta làm gì? Chúng ta tức giận. Đôi khi con mình hỏi nhiều lần chúng ta cũng tức giận. Chúng ta không biết rằng con mình muốn nói chuyện với mình. Chúng ta có dành thời giờ với con cái hay không? Hay là chúng ta dành thời giờ để chúng ta sửa trị mà thôi? Cho nên đừng giận dữ. Khi mà mình giận dữ, chính điều đó mình đã chọc giận con cái của mình. Tại khi mà mình làm điều đó rồi, con cái mình sẽ không muốn tiếp chuyện với mình nữa. Nó không muốn gặp mình nữa. Mỗi lần cha mà về rồi đó, thì thôi nó đi ra chỗ khác. Đúng không? Nó bị ảnh hưởng mấy lần rồi. Nó về, nếu mà nó muốn khoe cha mình là mình mới được điểm A, chưa nói một câu nữa, chưa nói được cái chữ A nữa là mình bị la rồi. Cho nên điều đó rất đau buồn khi tôi nghĩ đến cái tư tưởng đó. Chính bản thân tôi cần phải sửa đổi là đừng giận dữ. Khi chúng ta giận dữ, chính bản thân chúng ta đã chọc giận con cái của mình. Ông mục sư Lloyd Jones đã nói như thế này: trước khi trừng phạt con cái, trước hết chúng ta phải kiềm chế bản thân mình. Trước khi chúng ta trừng phạt, chúng ta phải kiềm chế bản thân mình. Chúng ta kiềm chế được hay không? Kiềm chế sự giận dữ trước khi chúng ta kiềm chế người khác. Điều rất quan trọng, chúng ta phải kiềm chế bản thân của chúng ta trước khi chúng ta kiềm chế con cái của chúng ta. Cho nên đó là điều rất quan trọng. Cho nên điều mà chúng ta học ngày đầu tiên là đừng chọc giận con cái mình, là đừng giận dữ. Đừng giận dữ. Điều thứ hai, chúng ta thấy đây này là sự phê phán. Sự phê phán, quý vị cùng với tôi là có trong sách Job đoạn 32. Ông Job, cái câu chuyện của ông Job là như thế này: là khi mà tai họa đến cho ông và gia đình của ông, và ông mất vợ mà cũng mất con cái rồi bệnh tật, thì khi mà những người bạn đến đã trách ông, nói rằng vấn đề là ông chắc chắn là làm điều gì sai cho nên Chúa mới sửa phạt. Thì có một người bạn tên là Elihu, Job đoạn 32 câu số 3, tôi xin tóm tắt câu số 3 đi. Câu số 3, Elihu một người bạn. Elihu cũng nổi giận ba người bạn của ông Job, là ba người bạn này trách ông Job đó, bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Job. Có nghĩa là định tội cho ông Job đã làm điều gì sai mà tìm hoài không biết tội đó là tội gì. Ok, cho nên chúng ta hiểu được cái tư tưởng ở đây để áp dụng trong về vấn đề mà xây dựng gia đình đó, là đôi khi chúng ta phê phán trước khi chúng ta biết lẽ thật. Điều đúng không? Với các con cái, hay là chúng ta phê bình, chúng ta phê phán, chúng ta phê bình, chúng ta không biết đó là thật hay không. Chúng ta nghe nói và chúng ta không biết, rồi chúng ta bắt đầu kết tội, giống như là bạn của ông trước đã kết tội cho ông. Chúng ta cũng như thế đó, đôi khi chúng ta kết tội cho con của chúng ta, hay là anh em kết tội lẫn nhau, chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy cái chuyện gì, điều gì không tốt là bắt đầu kết tội cho người khác. Cho nên điều đó cũng rất quan trọng là chúng ta đừng phê phán. Chúa nói đừng phê phán người khác. Chúng ta hãy xem một câu nữa đi, ở trong Côlôse đoạn 3 câu số 21. Côlôse đoạn 3 câu số 21 nói gì về cái tư tưởng này? Côlôse đoạn 3 câu số 21 nói rằng: hỡi kẻ làm cha, chớ hễ chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Khi mà chúng ta phê phán, chúng ta phê bình nó, chính là chúng ta chọc giận nó vì chúng ta không biết lòng của nó và làm cho chúng ngã lòng. Từ học hành cho tới theo Chúa, đôi khi chúng ta nói rằng chúng chưa đủ hay là chưa đúng, chúng ta tiếp tục đổ lỗi hay là phê phán. Và đôi khi chúng ta phê phán những cái điều chẳng hạn là cái khả năng của sự hiểu biết chúng. Có nghĩa là sao? Chúng ta cho rằng là tại sao con yếu quá, tại sao con không chịu học, hay tại sao con nói những lời đó. Chúng ta bắt đầu phê phán theo cái sự khả năng hiểu biết của chúng, hay là chúng ta phê phán về cái dáng điệu của chúng. Và tại sao mà con chạy giống như con thằng trai, vẫn chạy giống như con gái quá. Bắt đầu chúng ta phê phán những điều đó, chúng ta làm cho nó giận, chúng ta làm cho chúng bỏ cuộc. Và có thể tin rằng là những lời phê phán của chúng ta đúng. Chúng ta thấy sự nguy hiểm không? Chúng ta không nên phê phán. Có thể chúng ta đổi những cái lời đó, chúng ta cổ động tinh thần hơn là chúng ta phê phán chúng. Ông Winston Churchill là một người nổi bật, lãnh đạo ở trên thế kỷ 20. Và quý vị biết cha của ông đối xử với ông như thế nào không? Ông nhỏ, ông thấp mà cha lúc nào cũng chê ông hết. Cha của ông là tên Randall Churchill, lúc nào cũng chê người con của mình có cái giọng nói không có mạnh dạn, giọng nói ngắn và người rất nhỏ con và không có một cái tấm lòng giống như con trai mà có một cái sinh lực mạnh mẽ. Cho nên lúc nào cũng nói tiêu cực với người con trai của mình. Nhưng mà Winston Churchill cố gắng để vượt qua những điều đó. Nếu mà Winston mà chấp nhận những lời phê phán của cha mình là chắc chắn ông không phải là một người lãnh đạo lỗi lạc trong thế kỷ 20 giống như chúng ta biết. Cho nên điều rất rất quan trọng, thương bà chị em. Cho nên cẩn thận. Cho nên điều thứ hai là đừng phê phán. Điều thứ ba là đừng mâu thuẫn. Mâu thuẫn là nói về bản tính của chúng ta đây. Kỳ vừa rồi chúng ta cũng có đề cập đến vấn đề này. Quý vị cùng với tôi là có trong sách 1 Thessalonica. 1 Thessalonica đoạn 2 câu đến 10, câu 10 và câu 11. 1 Thessalonica đoạn 2. 1 Thessalonica đoạn 2. Biết phải 1 Thessalonica đoạn 2. Đúng rồi. Đoạn 2 câu 10 và câu 11. Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này là cuộc sống chúng ta cần như thế nào. Đoạn 2 câu 10 và câu 11 là như thế này. 1 Thessalonica đoạn 2 câu 10 đến câu 11. Không biết cái này đúng hay không. 1 Thessalonica đoạn 2 câu 10 và câu 11. Tôi nghĩ 2 Thessalonica đoạn 2 đó. 2 Thessalonica đoạn 2. Tôi xin lỗi nha. Và cái câu Kinh Thánh này quý vị về nhà lật đi, tại vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Theo giai đoạn 2 câu 10 câu 11 nói rằng là khi mà chúng ta giảng á, thì chúng ta cần phải làm theo. Những gì chúng ta nói thì chúng ta phải thực hành. Tại vì nếu mà chúng ta mâu thuẫn những lời nói chúng ta và những hành động chúng ta thì con cái chúng ta không biết điều gì là đúng. Điều gì là đúng. Cho nên điều đó rất quan trọng khi mà chúng ta phê phán những người khác hay là chúng ta nói những điều rất mâu thuẫn. Thì con cái chúng ta cũng không có bước theo điều đó. Cho nên một người khi mà chúng ta nói rằng con phải dâng tiền phần 10 ha, đi nhà thờ. Mà chính bản thân chúng ta nói bữa nay tôi cũng bận quá không làm. Thì tự nhiên sao con cái chúng ta làm sao? Cũng sẽ không làm. Cho nên khi người con lớn lên, người ta nói ủa cha mẹ đã nói điều này mà cha mẹ làm điều khác. Thì con cái của Chúa như thế nào? Không có tin cậy nữa. Không có tin cậy là cái niềm tin của cha mẹ mình nữa. Cho nên điều đó rất mâu thuẫn. Cho nên cái cuộc sống chúng ta đừng có mâu thuẫn khi mà chúng ta nói. Thì chúng ta cần phải làm điều đó rất khó, thương bà chị em. Một người cha mà đang hút thuốc, mà đang cầm điếu thuốc mà nói con không được hút thuốc. Điều đó làm sao người con có thể mà theo được. Tại nó bị ảnh hưởng rồi. Nó thấy điều đó người cha làm mà người cha nói đừng làm. Thì làm sao mà biết cái nào đúng hay sai. Cho nên nhất là đứa con trẻ mà lớn lên nó gặp cái ảnh hưởng rất nhiều khi mà nó làm điều đó. Một câu chuyện được kể là rằng là có một người, một gia đình người Do Thái giáo đã đi đến sống ở trong cái thành phố mà đa số là người Lutheran. Và người cha quyết định rằng thôi bây giờ chúng ta đi nhà thờ, dẫn hết gia đình đi vào nhà thờ của Lutheran. Và người con nói, ủa, tưởng là khi mà cha đã nói rằng chúng ta còn trẻ, chúng ta đi vào synagogue, đi vào nhà thờ của Do Thái giáo, mà tại sao mà bây giờ cha dẫn gia đình chúng con đi vào nhà thờ Lutheran? Thì người cha mới nói rằng, thì bây giờ trong thành phố này đa số là Lutheran, đa số là đạo Lutheran, mà nếu mà muốn làm ăn thành công á, thì mình cũng phải đi nhà thờ đó chứ. Từ từ người con mới nói, ủa, con tưởng là cái gốc mình là Do Thái giáo, mà bây giờ cha đi nhà thờ vì vấn đề công việc làm, như vậy là điều đó phải mâu thuẫn hay không? Thương bà chị em, điều đó rất mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống. Cho nên đứa con nó lớn lên và bắt đầu nó thấy cái nguồn gốc của mình và cha đã không giữ đúng, thì nó dọn qua ở bên bên Anh Quốc. Nó sống và từ từ nó sao lãng, nó không tin Chúa nữa. Và người đó bắt đầu viết sách. Quý vị biết người đứa trẻ Do Thái đó tên gì không? Là Karl Marx. Trở thành là viết cuốn sách để nghĩa là nói lên cái vấn đề cộng sản, thường dùng cái phương pháp đó. Cho nên trở thành một người mà tin Chúa tới nỗi mà trở thành một người vô thần. Tại sao? Tại khi người cha mâu thuẫn trong cái đức tin của mình, trong cái tin tưởng của mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị và tôi cũng rất cẩn thận, chúng ta có mâu thuẫn hay không? Có thể con cái chúng ta bỏ đạo vì có thể cha mẹ mâu thuẫn. Cho nên điều rất quan trọng, nếu chúng ta cẩn thận đừng mâu thuẫn thì con cái chúng ta mới hiểu được cái niềm tin của chúng ta. Quý vị đồng ý không? Niềm tin chúng ta rất quan trọng. Đừng có xem là cái chuyện nhỏ thôi là chúng ta thấy rằng không sao. Điều thứ tư là chúng ta đừng có thiên vị. Thiên vị khi mà chúng ta hướng dẫn con cái, chúng ta đừng có thiên vị. Cái câu chuyện mà chúng ta thấy vấn đề mà xảy ra thiên vị là xảy ra cái câu chuyện quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25 câu số 38. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu số 38 nói về câu chuyện về giữa cha mẹ, cha người cha tên là Isaac và người mẹ tên là Rebecca, đúng không? Hai cha mẹ đã Isaac và Rebecca như thế nào? Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu số 38, câu số 27 và 28, xin lỗi, câu số 27 và 28 như thế này. Khi hai đứa con trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường giờ rong ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Câu này rất quan trọng, câu số 28. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại thương ai? Thương Jacob. Đây chúng ta thấy rõ ràng một gia đình, người cha thương một người con này, một người mẹ yêu thương người con khác. Nó ảnh hưởng trong gia đình. Không lẽ là Esau và Esau với Jacob là anh em ruột thịt thương nhau, nhưng mà vì cha mẹ thích người này không thích người kia, làm cho anh em nó bắt đầu nó đối chọi với nhau. Cái câu hỏi là chúng ta có thiên vị người con này hơn người con nọ hay không? Chúng ta đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng, có phải không? Nhất là đứa con mà nó giống mình hơn hết, phải không? Đứa con nào mặt mày nó giống mình, phải không? Chúng ta bắt đầu thích nó hơn. Và đứa con kia nó giống mẹ nó hay giống cha anh gia nó được, rồi mình đẩy cho người khác. Chúng ta cũng ảnh hưởng rất nhiều. Đôi khi người con tới muốn thì thầm với mẹ hơn là cha. Tại sao? Đôi khi nó có những cái bản tính giống mẹ hơn là cha. Cho nên làm sao chúng ta tránh những điều đó? Tôi tin rằng rất khó. Nhưng mà nếu chúng ta không có làm điều đó đó, chúng ta không khen người anh hay người em cùng mức với nhau đó, tuy rằng người anh có thể giỏi hơn hay là người em yếu hơn, không thành vấn đề. Hay là đẹp hơn, hay là cao hơn, hay là giỏi hơn, bất kỳ. Chúng ta xem chúng nó là giống nhau và chúng nó bằng nhau. Không ai hơn ai, không ai thua ai. Đôi khi chúng ta khen một người con hơn rồi chê một người con kia, thì chúng ta đã làm cho nó, chúng ta làm gì? Chúng ta chọc giận chúng. Nếu mà nó hiểu được á, thì nó sẽ cố gắng, mà nếu mà nó không hiểu đó thì nó nói thôi kệ nó, mình thua không sao, mình thua hơn nữa cũng không sao nữa. Đôi khi nó đi ngược lại, đúng không? Quý vị có thấy những con đi ngược lại không? Khi mà chê nó thì nó muốn làm cho cha mẹ chê mình thêm nữa. Tôi thấy điều đó rất buồn. Tại vì cái tư tưởng đứa trẻ nó đã xảy ra. Cho nên chúng ta rất cẩn thận. Mà không chỉ ra xảy trong gia đình của Esau và Rebecca. Esau và Rebecca hay nữa. Xin lỗi không? Isaac và Rebecca. Nhưng mà trong cái thế hệ sau cũng bị ảnh hưởng. Đúng không? Khi mà Jacob có người con tên là Joseph, thương Joseph hơn tất cả người anh của nó thì sao? Thì bắt đầu các người anh bắt đầu ghét người em mình. Cho nên cha mẹ làm điều gì nó sẽ ảnh hưởng trong cái thế hệ sau. Chúng ta không nghĩ là chỉ trong cái thế hệ mình, nhưng mà thế hệ sau này nữa nó sẽ bị ảnh hưởng những gì mà chúng ta làm. Cho nên điều thứ ba là gì? Xin lỗi, điều thứ tư là gì? Chớ thiên vị. Và chúng ta tiến tới, chúng ta vào còn vài điều nữa là điều thứ năm là chúng ta không chấp nhận lỗi lầm của mình. You never admit we are wrong. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cha mẹ, nhất là cha mẹ, nhất là người Âu Châu chúng ta đó, mà xin lỗi, Á Châu, nói rằng không bao giờ mà cho chúng ta con cái biết mình làm sai. Mà qua nước Mỹ này cũng vậy nữa. Nếu mà mình cho mình làm sai đó, hay là mình là cho mình là yếu, cho nên mình không muốn cho người khác biết là mình yếu. Cho nên trong gia đình cũng vậy đó. Trong gia đình đó, mà cả hai gia đình mà thăm viết nhau đó, thì lúc nào cũng khen con của mình hết, không muốn cho những gia đình khác biết là con mình yếu. Đúng không? Đôi khi mình không chấp nhận mình sai. Mình trở lại mình chấp nhận là hoàn toàn là mình hoàn hảo, đúng hết, giỏi hết. Cho nên điều đó rất quan trọng. Quý vị cùng với tôi hãy xem ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 13. Châm Ngôn đoạn 18 câu 13. Châm Ngôn đoạn 18 câu 13 được như thế này: trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Okay. Cho nên chúng ta không biết và chúng ta không nhận lỗi lầm của mình. Và nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta không có lỗi lầm gì, đó là chúng ta nói dối. Ở trong một văn cũng đề cập vấn đề gì đó. Cho nên chúng ta chấp nhận là mình có lỗi. Cha mẹ có bao giờ nghĩ mình có lỗi không? Có chứ. Mà có bao giờ chúng ta cho con cái mình biết là mình có lỗi không? Chúng ta cũng nên. Tại chúng ta chúng cho con cái mình biết là mình hạ mình. Nếu như mình phải biết hạ mình thì con cái mình phải hạ mình. Cái bản tính chúng ta đôi khi chúng ta sai lầm, chúng ta mới nói rằng cha xin lỗi con, thì cha hiểu lầm con. Hay là mẹ xin lỗi con, tại vì mẹ quên rước con đúng giờ. Mình có lỗi lầm chúng ta, mình phải xin lỗi. Đôi khi chúng ta biện hộ cái lỗi lầm của mình, không tại vì điều đó xảy ra, tại cái này, tại cái kia. Thì mới mốt lớn lên con của mình sao? Cũng là tại này, tại kia, tại con điểm điểm B hay là điểm C, tại vì cái này, cái kia đó. Họ không nhận lỗi nữa. Cho nên nếu mà mình muốn con cái của mình theo, thì chúng ta đừng chọc giận bằng cách là mình cố gắng chấp nhận lỗi lầm. Thì từ lúc đó con cái của mình cũng học được cái bài học đó. Điều thứ sáu là chớ sao lãng. Mình sao lãng chúng là mình chọc giận rồi. Có nghĩa là sao? Nó có rất nhiều điều rất tốt muốn chia sẻ với cha mẹ, mà mình làm sao sao lãng, mình không có thời giờ cho chúng. Mình sao lãng. Ngày xưa tôi ao ước, tôi đánh banh thắng, tôi muốn về chia sẻ với cha mẹ, nhưng mà thấy cha mẹ bận quá, cho nên mình cũng không dám kể. Thì mình cũng biết cha mẹ bận rộn. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ lại, khi mà cha mẹ mà sao lãng rồi, thì mình thấy cái điều mà mình làm chắc chắn chắc không quan trọng. Vì cha mẹ không thấy quan trọng, thì chắc mình không nên thấy quan trọng. Đúng không? Cho nên có những cái đặc tính mà mình giỏi mà mình không có trao dồi, tại vì có thể cha mẹ sao lãng, cái điều đó không để, không xem là quan trọng. Tất cả con cái mà chúng ta nếu mà làm gì mà tốt, mà nó thích, chúng ta nên khen. Nên khen. Không phải là chúng ta chú trọng vấn đề mà chê bênh hơn là học hành, không. Chúng ta phải thấy điều đó rất quan trọng. Đôi khi có những thanh niên rất thích chơi thể thao, mà nếu mà chúng ta không cho chúng ta thể thao, có cảm giác là chúng ta nó mất một cái điều gì. Hay là một đứa cô gái cũng vậy nữa, nếu mà nó thích một điều gì mà chúng ta nói ô, một người làm cha đó mà nói ô con không làm vậy, thì không biết được người con gái thích điều gì. Mỗi con trai con gái, bé trai bé gái, nó có sự sở thích khác nhau. Cho nên đối với tôi đó, khi mà nói rằng á, là gọi bằng single parent, quý vị hiểu chứ, single parent là một gia đình, một người cha hay một người mẹ là được trọn vẹn. Tại vì không muốn ai nói là mình không trọn vẹn. Nhưng mà thống kê cho biết đó là thiếu sự trọn vẹn. Tại vì nếu người con trai mà được nuôi dưỡng người mẹ, có thể người mẹ không có cổ động chê bênh và không có cổ động một cái điều gì mà giúp đỡ đứa trai, con trai nó trở thành một người đàn ông vững mạnh, đúng không? Hay là người cha nuôi con gái cũng không biết uống tóc cho nó, không biết làm trang điểm cho nó. Nó tại sao mà con trang điểm dữ vậy? Không biết. Cho nên lớn lên nó không biết một cái cá tính của nó là một người con gái lớn như thế nào. Cho nên ở trong xã hội chúng ta cần có người cha, người mẹ. Chúng ta không nghĩ rằng chỉ có cha nuôi hay là con mẹ nuôi, không. Chúng ta cần cả hai. Đó là cái điều hạnh phúc. Tôi tiến tới nữa, một điều thứ bảy là chớ che chở quá mức. Cái điều này là tôi thấy xảy ra rất nhiều. Che chở quá mức là sao? Là overprotection. Có nghĩa là sao? Một điều gì mà con mình làm đó, chúng ta không muốn nó làm sai, cho nên chúng ta muốn làm. Nó rửa chén dơ quá, thôi con bước qua bên để cha mẹ rửa chén. Mình không có tập nó làm, đúng không? Khi mà nó không biết làm, mai mốt nó lớn lên nó không biết làm. Rồi đôi khi á, tôi nhớ cái này là có, cái này tôi nói thật trong gia đình tôi, khi mà tôi lớn lên á, khi mà tôi bước vào đại học rồi đó, tôi không có một ý tưởng nào muốn đi học đại học. Vậy thấy ngạc nhiên, không muốn. Tôi muốn đi đánh banh tennis, tôi rất tính đến thế. Mà tôi đã bắt đầu trễ rồi, tôi nói rằng tôi cần tập thêm nhiều giờ nữa để tôi trở thành của bằng là một người đánh tennis lỗi lạc. Tôi nói cha không muốn đánh tennis. Cha của tôi nói rằng bây giờ cha đã ghi danh cho con đi học rồi đó. Ngày mai bắt đầu rồi cha chở con đi học. Nên người cha bắt đầu làm cho mình luôn. Cảm tạ Chúa, cha tôi đã buộc tôi làm điều đó. Không chỉ ở trong cái thành phố mà Phoenix ở, cha tôi đem tôi xuống thành phố Tucson, tránh hết tất cả bạn bè, tránh hết những sân banh, xuống đó chỉ có biết học thôi. Đôi khi những người cha khuyến khích rất tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta làm luôn cho người con, làm tất cả cho người con luôn. Tới nỗi lần mà khi mà mình, cái chuyện này rất lạ luôn, cái hồi mà đi interview hay đi phỏng vấn, cha mẹ muốn interview cho con cái của mình có việc làm luôn, muốn viết thư cho con mình luôn, làm hết cho người con mình. Người con mình tới lớn lên chúng ta phải biết, chúng ta phải giúp đỡ cho chúng biết. Khi mà chúng ta làm quá mức, che chở quá mức thì chọc nó giận. Tại sao con lớn rồi con biết làm rồi, tại sao mà cha mẹ cứ làm hết cho con? Tại vì cha mẹ muốn thấy con mình thành công, muốn con mình đạt đến điều này, cho nên làm luôn cho con cái của mình. Tới nỗi là như thế nào, thương bà chị em? Tới nỗi là sao? Là khi có những chúng không đạt được cái ý muốn của chúng, chẳng hạn là ý tôi muốn nói rằng là mình muốn che đậy con mình không bị vấp ngã, mà cuộc đời chúng ta phải trải qua những vấp ngã. Thất bại là mẹ của thành công. Nếu không có vấp ngã là không bao giờ biết thành công như thế nào. Cho nên khi mà con của tôi mà bị té, mà bị trầy á, với người đàn bà nghĩ ôi trời cha đau quá, không nên làm nữa, không nên đánh lái xe đạp nữa. Nhưng mà đối với người đàn ông nó phải vấp ngã thì mới biết. Không biết quý vị sao, lần đầu tiên mà tôi lái xe đạp á, tôi nói mẹ nó đừng có chạy xe đạp, nó té nguy hiểm lắm, nó chạy lên cỏ đó. Mà tôi cố gắng chạy lên cỏ, tôi chạy lên cỏ té hoài à. Cho nên nó ra ngoài cái đường mà nhựa mình bán, mình đại, mình té mình đau thì mình bắt đầu mới biết cách lái xe đạp. Có bao giờ quý vị trải qua không? Phải té vài lần mới biết lái xe đạp phải không? Chứ không bao giờ biết lái. Điều thứ 8 là gì? Là đừng kỳ vọng mà không thực tế. Bao giờ quý vị kỳ vọng con cái của mình mà không thực tế không? Ôi, ngày xưa cha mẹ không học được bác sĩ, bây giờ muốn con cái mình phải học được bác sĩ. Có đúng không? Nó xảy ra rất nhiều. Mình không biết được là Chúa dùng chúng như thế nào. Đôi khi Chúa dùng chúng là trở thành một người mục sư. Thế tâm trạng của bà Si chắc do cha mẹ tôi cũng giống vậy. Tôi là trở thành kỹ sư rồi, cha mẹ nói tại sao không trở lại học mục sư chứ? Giống như là mục sư Hạnh vậy đó. Mà đôi khi Chúa dùng một cách đặc biệt mà chúng ta không muốn. Chúng ta muốn chúng học những gì mà chúng ta thích ngày xưa mà chúng ta không đạt được. Cho nên tiếng Anh nói rằng họ muốn sống theo cái thứ hai. Parents live a sacred life through the children. Nghĩa là muốn sống làm sao mà con cái mình sống theo cái bước đó. Cho nên chúng ta đừng kỳ vọng mà không thực tế. Đôi khi tôi ngồi nghĩ là con mình phải giỏi nhất hết không? Có phải không? Chúng ta muốn con mình cố gắng nhất chứ không phải là giỏi nhất. Cho nên excellent is not the best But excellent is try the best. Tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất là không phải là mình đứng vào cái vị trí đó, nhưng mà mình cố gắng đến vị trí đó, thưa bà chị em. Đôi khi chúng ta thúc đẩy con cái chúng ta quá mau. Chính chúng ta chọc giận chúng. Nó ghét, nó bực mình. Và nó sẽ làm những điều gì cho chúng ta tức giận hơn nữa. Có những đứa trẻ nó rất nhỏ. Mà ngày hôm nay đứa trẻ nhất là bây giờ quý vị xem American Idol không? Có ai thích coi đâu? Chúng ta thấy con nó nít rồi, mới có 6-7 tuổi nó hát hay quá. Cái đôi khi mình coi tivi, coi cái chương trình đó, mình nói với con của mình, con à, nó hát vậy đó, con hát vậy được không? Mình muốn nó một ngày nào đó nó cũng giống như thế. Đúng không? Những cái chương trình đó nó hấp dẫn lắm, nhưng mà làm sao? Nó muốn con mình trở thành cái đó. Đôi khi nếu mà mình không hiểu, mình ép con mình vào cái lĩnh vực đó. Đúng không? Nó có xảy ra không? Nó xảy ra. Mà đôi khi tôi thấy cuộc đời của ông Michael Jackson cũng vậy, nó rất tội nghiệp. Khi nó còn nhỏ, có 8 tuổi à, mà ba mẹ nó không cho đi chơi, bắt đằng sau học, bắt tập hát, tập múa. Cho nên khi mà trở lên về già rồi đó, ao ước được chơi những cái cầu tuột hay là nhảy dây. Nó ao ước như điều đó, tại vì trong lúc nhỏ nó không được có. Đẩy đứa trẻ nó trở thành còn đứa trẻ. Đừng thúc đẩy nó quá mau. Chúa sẽ dùng chúng nó đúng lúc. Quý vị đừng lo. Cái quan trọng là chúng ta có nuôi dưỡng và giúp đỡ hay không. Và đây là 8 điều để chúng ta đừng chọc giận, làm cho có con cái chúng ta, để nó sống làm sao thấy hạnh phúc trong gia đình. Quý vị và tôi cố gắng làm được điều đó không? Có không? Quý vị thấy những điều đó giúp đỡ cho gia đình chúng ta không? Thì con cái chúng ta thấy được ấm cúng trong gia đình. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.